Lộng Chiều, quyển 1, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống đứng dậy định đổi quyển báo khác, hắn nghiêng đầu muốn xem Khổng Nguyệt đọc sách gì, chẳng qua lập tức một luồng khí nóng tràn ngập cơ thể hắn. Hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn đập thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống. Khổng Nguyệt mặc một bộ váy cổ hơi rộng, cô nghiêng về trước một chút khiến cô không biết có hậu quả như thế nào. Áo lót màu trắng hơi to, mà vú và hai bên áo lót có một chút khoảng cách. Lúc này ánh nắng chiếu vào nên rất sáng, bộ ngực trắng nõn cao vút, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể dễ dàng thấy được một điểm đỏ hồng ở sâu trong hai bên áo lót, hai bên vú rất tinh xảo tạo thành một khe rãnh sâu chết người. Triệu Quốc Đống uất nước bọt ực một tiếng, cổ họng phát ra tiếng kêu. Hắn không thể không rời đi, hắn sợ mình không thể khống chế. Hơn nữa hắn càng lo Khổng Nguyệt phát hiện thì rất mất mặt. Cố gắng khống chế ngọn lửa dục trong lòng, Triệu Quốc Đống đổi tờ báo khác, hai chân không nhịn được về chỗ cũ. Hắn muốn nhìn thêm nữa. Khổng Nguyệt có chút kinh ngạc vì sao Triệu Quốc Đống đứng đó mà không nói gì. Chẳng qua cô không để ý mà chỉ hỏi. Quốc Đống ngồi lâu nên muốn đứng sao? Ừ, Triệu Quốc Đống đáp bừa một câu, mắt lại nhìn vào trong khe cổ của Khổng Nguyệt. Bộ ngực trắng nõn đầy đặn phập phồng theo nhịp thở của cô, áo lót ẩn ẩn hiện hiện ra cặp vú, điểm đỏ hồng hấp dẫn Triệu Quốc Đống không thở được, hận không thể vén lên. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút? Khi Khổng Nguyệt có vẻ hiểu ra thì Triệu Quốc Đống đã sớm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thư viện nằm ở giữa khu ký túc và khu sản xuất của nhà máy. Cạnh thư viện là một hồ nước, một khu rừng cây um tùm, đây là khu rừng được trồng từ lâu, khu đất mấp mô, bên ngoài trời rất nóng nhưng đi vào thì lại mát mẻ. Hai người lặng lẽ không nói gì, chỉ đi trên con đường mòn, khu rừng tùm này rộng mấy chục mẫu, bình thường rất ít người đi xa như vậy. Đột nhiên Triệu Quốc Đống dừng lại lắng nghe. Thấy Khổng Nguyệt muốn há mồm hỏi, Triệu Quốc Đống đưa tay lên miệng cô ngăn cô nói. Một tay nắm tay Khổng Nguyệt cẩn thận lén lút đi tới. Cành cây khô có khắp nơi trên mặt đất, cũng may thi thoảng có tiếng gió vang lên để che tiếng khi hai người đi đường. Khi Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt ngừng thở tiến đến, sau đó đó từng chút một mở cành khô che trước mặt thì một cảnh làm người ta sôi máu xuất hiện trước mặt. Một cơ thể phụ nữ trắng nõn xuất hiện trước mặt hai người, khoảng cách giữa hai bên cách nhau không đầy 10 mét. Chiếc váy được vén lên tận eo, chiếc áo phông trên người cũng bị vén lên trên, tất nhiên là vì tiện cho người đàn ông bên dưới hành động. Giày áo lót cũng không ngừng bay nhảy theo động tác của người phụ nữ, hai cánh hoa vừa trắng vừa to cứ thế rung động trước mặt Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt kêu lên một tiếng, Triệu Quốc Đống vội vàng dùng tay ôm cô, một tay bịt miệng cô. Nếu không thì Khổng Nguyệt chưa từng gặp cảnh này có lẽ đã lăn xuống dưới. Vị trí hai người trèo lên vừa vặn là chỗ lún, sau lưng là bức tường cao vài mét, điều này cũng khiến cho vừa nãy bọn họ đi dọc theo bức tường mà không phát hiện có đôi đang chơi nhau trong kia. Khổng Nguyệt lần đầu thấy cảnh nam nữ quan hệ ở khoảng cách gần như vậy. Mặc dù mấy người phụ nữ đã lấy chồng trong phòng thi thoảng nói mấy lời mập mờ, nhưng cô đều ra vẻ không nghe thấy cùng lắm. Góc truyện audio.com là đỏ mặt và tim đập mạnh mà thôi. Nhưng hôm nay lại thấy cảnh trực tiếp này đã phá vỡ phòng ngự trong lòng cô. Cô dù ngốc đến đâu cũng biết đôi kia đang làm gì. Người phụ nữ vừa rên rỉ vừa không ngừng nhún nhảy, người đàn ông bên dưới cũng không ngừng vuốt mông người phụ nữ ra hiệu à tăng tốc lên. Triệu Quốc Đống vừa hưng phấn vừa có chút kinh ngạc, cách nam dưới nữ trên này ở tương lai không lạ, nhưng những năm đầu thập niên 90 thì khá mới mẻ, hơn phân nửa đều là học theo mấy băng sex. Triệu Quốc Đống không thể không đỡ Khổng Nguyệt tất nhiên là không quen với chuyện này. Vị trí hai người đứng không quá tốt, mặc dù có thể thấy rõ cảnh trước mặt nhưng hố này hơi nhỏ, đi lên thì dễ nhưng muốn đi xuống thì hơi chút không cẩn thận là trượt chân. Xung quanh đều là bùn, đất cây khô, nếu có tiếng động sẽ bị đôi nam nữ kia phát hiện. Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác ôm Khổng Nguyệt, tay che miệng cô đã được bỏ xuống. Hắn tin cô có thể hiểu hành động của hắn. Khổng Nguyệt đang không ngừng run lên và cả người mềm nhũn ra nên không thể không dựa vào Triệu Quốc Đống. Tay Triệu Quốc Đống thậm chí còn cố ý lướt qua ngực cô, điều này làm Khổng Nguyệt rất xấu hổ. Tai nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, cô đột nhiên có cảm giác muốn đi vệ sinh. Hai người lặng lẽ ngồi xuống, Khổng Nguyệt rất khẩn trương và vô ý thức che tai mình đi, nhưng âm thanh kia chui qua kẽ tay cô mà vào. Mặt cô nóng bừng lên và vui sâu vào chân, nhưng cô lại không chú ý mình mặc váy mà ngồi xổm sẽ như thế nào. Triệu Quốc Đống đang thở hổn hển, Triệu Quốc Đống cứ như vậy ngồi xổm trước mặt hắn, chiếc váy màu lục chỉ có thể che đến đùi cô, nhưng không thể che chỗ kín nhất của người phụ nữ. Chiếc quần lót màu trắng che lấy mông cô, một vệt nước ẩm ướt đã hiện lên ở đáy quần lót. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy cảnh trước mắt còn kích thích hơn đôi nam nữ trần truồng kia gấp trăm lần. Trong mơ hắn thấy nhiều cảnh nam nữ quan hệ, nhất là hai người kia làm quá nghiệp dư thì không thể làm hắn thích mấy. Ngược lại Khổng Nguyệt có một chút tình cảm với hắn mà lại để lộ ra quần lót và chỗ kín thì mới làm hắn phải suy nghĩ nhiều. Tiếng nói chuyện cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Quốc Đống cũng giải thoát Khổng Nguyệt khỏi dòng suy nghĩ. Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt cẩn thận đứng lên nhìn qua tán cây thì thấy đôi nam nữ kia đã xong chuyện và đang mặc lại quần áo. Người đàn ông khá cao tuổi nhưng người phụ nữ cùng lắm 30, bờ mông vừa trắng vừa to khá quyến rũ. Nhất là khi người phụ nữ quay lưng về phía này và co chân mặc quần lót làm Triệu Quốc Đống không nhịn được. Cách chương.